kẻ ngang dọc trên bầu trời thành phố. Loan ngửi thấy mùi ẩm ướt của cỏ non pha lẫn mùi ngai ngái của lá đốt. Người phu quét lá đã làm xong việc. Anh ta kéo lê chiếc chổi dài trên con đường rải sỏi. Hai bên trồng cỏ tóc tiên. Anh thơ tha thơ thẩn như một kẻ nhà ngã dạo chơi trong vườn. Anh ta ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó, lấy thuốc ra vấn hút. Chiếc chổi gác ở bên cạnh. Anh ngửa cổ nhả khói thuốc lên trời. Loan nằm như vậy lâu lắm. Người phu quét lá đã đi khỏi. Hai chiếc vòi nước cũng đã ngừng quay. Tiếng chim cũng đã ngừng hót. Nắng mỗi lúc một nồng nực hơn. Chỉ còn lại tiếng ve sầu kêu răng răng trên tròn cây này chuyển sang tròn cây khác. Bên mép cỏ, những đóa hoa 10 giờ nở đỏ ối, đánh viền trên màu xanh của cỏ và màu trắng ngà của đá cuối. Loan nghe trong bụng mình sôi lên ùn ùn, ruột gan của Loan như thắt lại, rồi cơn đau bụng nổi lên nhâm nhẩm. À, đúng rồi, chiếc dạ dày lép kẹp đang bóp những hạt cơm vô hình. Loan càng thấy cay đắng hơn. Loan mỉm cười một mình. Ánh nắng dài trên mặt nó, khối tròn vàng chóa lên. Hỡi mặt trời, hãy nhìn ta, hỡi lá cây cùng chim chóc. Loan nhắm mắt lại, khắp người nóng rang, ngứa ngáy như một rơm khắp trên da thịt. Cơn đói mỗi lúc một tăng lên dữ dội hơn. Loan đổi thế nằm cho đỡ nhức nhối. Nó chỉ dịu đi một lát rồi đâu lại vào đó. Mồ hôi Loan bắt đầu vã ra, biến chiếc áo sơ mi xông lên một mùi nắng chua của mồ hôi. Ánh nắng không đủ sức hong khô, chỉ làm cho chiếc áo nóng lên mùi hôi khó chịu. Không lẽ mình chịu nằm chết đói ở đây hay sao chứ? Loan thầm nghĩ. Mọi cử động của Loan trở nên rã rời. Đầu óc Loan choáng váng. Không thể nằm mãi ở đây được nữa, Loan cố vùng dậy. Nhưng cử động của Loan chỉ bể oải. Loan gần như không muốn thở nữa. Mỗi lần cử động mạnh, bụng lại quặn đau. Loan đứng dậy, hai đầu gối như mềm ra, trở nên run rẩy. Những bước chân của Loan dẫm trên lối sỏi nghe rào rào, nhưng hình như Loan không còn cảm giác ở chân của mình nữa. Tất cả đều dồn lên bụng và đau thắt ở đó. Loan cố đi thẳng người, nhưng hình như có một sức mạnh nào đó ấn cổ, làm cho Loan khom người xuống. Loan nuốt nước bọt, mồ hôi vã ra khắp người ri rỉ, từ chân tóc đến cổ, ngực, lưng, mọi nơi đều ngứa ngáy khó chịu. Hai tay của Loan bắt đầu ù lên. Để tự trấn tĩnh, Loan thầm gắt. Ngửi cái gì mà dở quá vậy? Mới đói thôi mà này mà. Tao nhất định chịu được. Phải được. Phải đi thẳng người lên. Loan ra khỏi công viên. Nó đi dọc theo vỉa hè. Con đường nắng chói chang. 12 giờ trưa. Các công, tư sở đã tàn, xe cộ đông nườm nượp. Loan đi giữa đám người nhộn nhịp ồn ào, giữa bụi khói xả nồng nực. Cần đói sau khi hành hạ Loan dữ dội đã dịu lại. Ruột của Loan bớt quặn đau, nhưng người mệt mỏi vô cùng. Con đường từ đây tới quán anh Vũ còn xa. Đồng hồ nhà bưu điện Sài Gòn đã chỉ 12:15. Chắc là sẽ không được gặp mình ở đó. Mãi đến nửa tiếng sau thì Loan mới tới nơi. Quán anh Vũ đã bắt đầu vắng khách. Chiếc máy radio ở cuối phòng đang loan tin buổi trưa. Loan bước chân vào quán, nó rõ mắt nhìn quanh. Mình không còn đó. Không lẽ mình chịu đói đi ra à? Loan nghĩ bụng, và tự dưng nó thấy hồi hộp, mặt nóng lên, mồ hôi nhỏ giọt. Loan nghĩ đến phương pháp ăn tráng miệng của mình. Dễ dàng quá, chỉ việc vào bếp, ăn cắp miếng cơm cháy ra là xong. Nhưng mà Loan thấy ngượng ngùng làm sao. Loan nhìn chung quanh. Loan có cảm tưởng như tất cả mọi người đều nhìn rõ được cái ý tưởng trong đầu của mình. Hai chân của Loan như dính xuống sàn nhà, không nhắc lên nổi. Loan quan sát lại những người đang ngồi ăn một lần nữa. Họ vẫn cắm cúi ăn, hình như chẳng ai để ý đến Loan. Loan mỉm cười. Mình chỉ khéo lo xa. Thôi, hãy mặc kệ. Cho ra sao thì ra. Loan mạnh dạn tới một bàn trống. Nó không ngồi xuống như khách hàng. Nó chỉ thò tay vào ống tầm, nhấu một cái, cắn lên miệng. Không ai để ý đến Loan. Mọi người ai lo phần nấy. Loan thấy vững bụng hơn và hết hồi hộp. Để cho mọi người tưởng lầm là mình vừa mới ăn cơm xong, Loan ngồi xuống ghế, nhích chân lên ghế khác. Nó vừa xỉa răng, vừa chép chép miệng. Một đứa nhỏ. Con hàng bán nước mía ở ngoài cửa vào. Nó tới các bàn thu dọn những cái ly không, tới chỗ của Loan ngồi, không thấy chiếc ly nào, nên nó hỏi. Em uống nước mía không? Loan xỉa răng ngửa mặt lên gắt. Uống cái gì mà uống lắm thế? Thằng bé con ôm chồng ly đứng lực cực ở trước mặt Loan có vẻ bối rối. À, tôi tưởng anh chưa có uống chứ. Loan lườm nó một phát không trả lời. Thằng bé con đi khỏi. Loan nghĩ bụng, mình đóng kịch cũng khá đó. Màn kịch đầu Loan đã đóng xong. Và bây giờ Loan như đã có trớn. Nó đứng dậy mạnh bạo hơn, xốc lại quần. Miệng vừa ngậm tăm xỉa răng, Loan hất hưởng đi vào nhà bếp như một kẻ vừa ăn uống no nê. Mấy cái phùy nấu cơm đang được hai người lực lưỡng xối nước rửa. Ở trên bệ cao còn mỗi một giỏ cơm. Trên đó có một miếng cháy to nhưng không có được vàng lắm. Nó cháy đèn. Loan đứng tỉnh bợ, một tay chống nạnh, một tay cầm chiếc tăm xỉa răng, chép miệng chắp chép. Một trong hai người rửa thùng phi ngừng tay. Anh ta đứng thẳng người lên, tươi cười hỏi. Cái cầm cháy kìa đen quá hả mày? Loan mỉm cười gật đầu đáp lại. Anh chàng lực lưỡng chỉ ngay người bạn đứng bên cạnh. Nè, cái me sừ này nấu đó dở ẹt à. Tao nấu thì khỏi chê đó nha. Cơm cháy bà ngại. Chù chà ơi, mấy cái cậu học sinh khoái tổ mẹ luôn à. Chờ chiều ăn đi nha. Cái thứ cơm này chỉ cho heo ăn được thôi. Loan bỗng cảm thấy lo lắng. Không lẽ hắn đã nói thế, mình lại cứ lấy đi thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Gã thanh niên kia bị bạn lật tẩy đâm ức, bèn ra lệnh cho Loan. Nè, mày cứ ăn đi, coi có chết hay không nào. Rồi hắn quay sang người bạn: mày làm nhà sư lắm vậy đó. Gã kia vênh váo: sư chứ sao không sư mày. Mày nói thiệt, nó khỏi có thèm ăn đi, nó mới ăn cơm no căng ra kia kìa. Loan thấy tình hình mỗi lúc thêm nguy khốn cho mình, Loan không biết làm sao cho được lòng cả hai ông nhà bếp. Cần đói bắt đầu lên cơn, Loan chỉ đành đứng xỉa răng, mà vẫn làm ra vẻ tươi cười tỉnh táo. Hai anh nhà bếp kê nhau mỗi lúc một cằn, không ai chịu kém ai một lời. Miếng cơm cháy chỉ cách Loan có cỡ ba bước chân, nó phơi mình trước đám ruồi nhặt bay vò về. Loan biết miếng cơm đã bắt đầu ôi, không thể trùng trình được nữa. Chỉ 5-10 phút nữa là cái bọn nhà tàu sẽ đến bê thùng cơm ra xe để mang đi cho heo ăn. Hai anh nhà bếp đã nói đến nghệ thuật đổ nước vào gạo làm sao để cho vừa lành, xào để cho cơm chín vừa dẻo thơm, thì Loan không cần biết đến những thứ đó. Nó chỉ cần có cái gì nhét ngay vào miệng ngay lúc này mà thôi. Loan cảm thấy khó khăn khi thực hiện ý nghĩ. Cả đàn ông bị chê nốt cơm dở liền nói: hôm nay tại lửa lớn quá mà thôi, bỏ lại lúc cơm gần chín, tao mắc đi tiểu cho nên mới để quá. Gã kia cười hô hố: mày á, nói dòng do Tam Quốc một hồi rồi đâu cũng ra đó hết trơn à, tại mày nấu dở vậy thôi. Cái gã kia cũng không kém cãi lại: dở sao được mày, tại tao quên. Quên là dở rồi. Ê, quên và dở khác nhau xa nha mày ơi. Cái gã kia đổ vọng: thôi tao không thèm nói chuyện với mày nữa, chán thấy mẹ. Người bạn càng chọc tức: tại nói không lại. Gã kia buông cái thùng phi xuống đất phịch một tiếng: ô hay, sao mà mày chọc quê tao quay về mày? Tao đã biểu tao không muốn nói chuyện nữa mà. Người bạn kia ngừng lại cười ngất. Không nói mà cái miệng lép xép hoài. Gã kia tức giận ra mặt, gã đá cái thùng phi và xối nước ào ào. Từ nay Loan vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lời qua tiếng lại của hai người như một bức rào cản không cho Loan tới gần gió cần xé để bẻ một miếng cơm cháy. Loan nghĩ bụng, không lẽ mình lại bỏ đi ra vì sự gố ó của hai người. Hai người đã thôi, không còn cãi vặt nữa, ai làm việc đấy. Hình như họ quên cả sự có mặt của Loan. Không thể được, Loan phải nghĩ đến cái bụng đói của mình trước, rồi hãy nhắm mắt bỏ qua, gạt ra ngoài tất cả tự ái sẵn có. Loan giật bước lại gần gió cần xé. Một người trong bọn ngẩng lên: ủa, mày tính ăn cái cơm cháy đèn đó hay sao hả? Loan trả lời liền: ăn chứ sao không ăn. Mẹ nó, cơm cháy cho heo mà mày cũng ăn sao? Tới nước cùng rồi, Loan nghĩ bụng, không ăn cũng dạ. Lúc đó nó nghĩ chỉ cần nghĩ đến cái bụng nặng lép kẹt của nó, ta không thể vì chút tự ái sằng bậy mà sụi lơ luôn. Nghĩ vậy, Loan cúi xuống bẻ một miếng cơm cháy thật lớn. Miếng cơm ngụt ngắt, những con ruồi đậu trên miếng cơm bị độc bay vùng lên. Loan nói cho đỡ ngược: ăn một miếng coi có chết hay không nào. Nghe mấy ông cãi lộn hoài tôi rầu quá. Cả hai người đàn ông cùng cười: ê, mày có bé chịu chơi đó lỗi tì à. Nè, thôi, chiều tới nha. Chiều tới tao để cho miếng cơm thiệt là ngon, thiệt là vàng. Loan cầm miếng cơm cháy lủi ra ngoài quán, rắc tàu vị yểu, muối tiêu, rồi ăn ngon lành. Quán lúc này đã vắng tanh, vắng ngắt. Ăn uống xong, Loan bước ra khỏi quán. Nó lại phần vần, không biết đi đâu. chờ hết buổi chiều này.
Xin yêu thương đến trong hồn côi, dù cơn đau qua miền thương nhớ, qua đêm xanh độc hành mà lẻ loi. Ôi xanh sao tiếng than thở loạn, đêm kinh đô muôn màu ngà bóng, một người tìm sao mất em. Tình dở dang ước mơ vàng phai tàn, nghìn thương trăm nhớ vẫn là mơ. Tiếng nhạc sầu đã tan dần giữa đêm dài, không chẳng sao buông vòng tay sầu mang nuối tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Buông vòng tay sầu mang nuối tiếc, chờ đợi duyên kiếp mai sau. Đường vắng thưa bước chân buồn âm thầm, đèn khuya hiu hắt ánh điền câu, giữa đêm sâu ngõ không màu, sống lạc loài thân đơn côi, chôn tuổi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu nhiều đắng cay. Lòng phố khuya bước chân còn khua dài, tìm về thơ ấu đêm ngày qua, khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm cô liêu, qua vùng thương thần đêm tóc rối, tu đầy ngõ tối đang.
Chương 4. Loan lại trở về bến xe An Đồng để ngủ đỡ một đêm. Trong túi của Loan thì không còn một xu nhỏ. Chị Bảy thấy Loan thì cười ngất. Tao tưởng mày chết bợ chết bụi ở đâu rồi chứ. Thiệt là cóc chết 3 năm quay đầu về núi à. Loan mỉm cười, nụ cười buồn bã. Chị Bảy hỏi đốt chát luôn. Sao? Mày có tiền thuê ghế bố không đó? Loan lắc đầu. Chị Bảy nheo mắt, đưa tay xoắn lấy tay của Loan đau điếng. Tao biết cái bản mặt mày mà, cái quần này bạc bẽo thấy mồ à. Mày đâu có bỏ được tao. Chị Bảy vừa nói vừa cười, đôi mắt chị lẳng lơ liếc xéo Loan. Hôm nay chị không có ngồi trên chiếc ghế xích đu như mọi bữa. Chị đứng tựa cửa, chiếc áo ni lông màu xanh dương bó sát thân thể mập tròn của chị, làm những múi thịt ở nách, ở hông nổi lên con ngấn tròn lẳng như đòn bánh tét. Chị đu đưa cái chân, chiếc bông tròn như cái thúng của chị lắc lư theo. Chị Bảy hôm nay coi bộ vui vẻ hơn mọi bữa. Loan nghĩ thế, rồi nó vui vẻ theo. Hồi này chị có khá không chị Bảy? Chị Bảy cười tít mắt. Lai rai à, nếu tao không có những cái thằng đến ngủ nhờ như mày đó hả, thì tao giàu từ khuya rồi. Loan biết là chị Bảy chỉ nói đùa mình nên không có giận. Nó nói chống chế. Ăn nhầm gì đâu chị, thằng em chị mà. Mày là em tao à, mà mày có giúp đỡ gì được cho tao đâu. Tiền bạc thì em không có, nhưng mà nếu mà chị sai bảo cái gì đó, nếu mà làm được thì em đâu có dám từ. Chị Bảy cười nửa miệng. Nói nghe ngon lành quá ha. Chỉ sợ cái điều mà tao nhờ vả mày đó, mày làm không có nổi thôi. Được, chị nói nghe thử coi. Thiệt hen. Loan gật đầu đầy tin tưởng. Chị Bảy liền nói, nè, mày phụ việc cho thuê ghế bối với tao được không? Như vậy là mày có công ăn việc làm luôn đó. Loan không ngờ chị Bảy lại đề nghị một cách ngang xương như vậy. Loan mừng thầm. Tưởng cái việc gì khó khăn với cái việc đó là em chịu liền à? Nhưng mà còn ông xã của chị đâu rồi? Hả? Ông xã tao hả? Bị bắt bạc cả tuần nay rồi. Tao mệt quá chừng. Cả tuần này đó, đêm nào tao cũng không có chợp mắt lại được một phút nữa. Loan nói với vẻ cương quyết hơn. Ừ, được, em sẽ phụ giúp chị bắt đầu từ đêm nay nha. Chị thích tua đầu hay là em thích? Thôi, để cái tua đầu để tao thức, tua sau cho tới sáng là mày, chịu không? Loan gật đầu. Chị Bảy đề nghị, thôi mày vô ngủ trưa đi, bây giờ mới có 9 giờ à. Loan tính bước đi thì chị Bảy gọi giật lại. Này nhỏ, lại ta biểu. Loan trở lại. Chị Bảy móc tiền trong túi ra đưa cho Loan. Nè, ta cho mày 20, đi ăn uống cái gì cho no đi, rồi đi ngủ. Loan đỡ lấy tiền. Em ăn rồi, nhưng đi uống cà phê nha. Mấy em này nghèo quá. Loan ra ngay quán cà phê bán ở trên vỉa hè. Một cái bàn thấp, dăm bảy cái ghế con. Một người đàn bà còn ít tuổi ngồi ngay cạnh bàn, bên hai cái hỏa lò đỏ rực. Chị ta luôn tay chuyền nước sôi từ cái ấm nhôm vào cái lượt cà phê. Nước cốt chảy vào một cái siêu sành. Ánh lửa từ bếp lò chiếu hắt lên làm mặt chị ta hồng hồng. Hơi nước bốc lên nghi ngút, phản phất hương thơm cà phê ngày ngày. Loan bước tới một chiếc ghế ngồi xuống. Loan kêu một ly cà phê sữa nhỏ. Người đàn bà ngừng tay ngẩng lên. Chờ chút, ta lượt cà phê ngon cho mà uống nha. Trong khi chờ đợi, Loan ra mua mấy điếu thuốc ruby để hút. Mấy ngày hôm nay Loan mới được hút một điếu thuốc. Nó hít một hơi dài, thả khói ra đằng mũi khoan khoái. Loan nhìn ra đường. Mới xa cái bến xe có ít lâu mà nó đã có cảm tưởng như là lâu lắm. Cảnh vật vẫn không có gì đổi khác. Những chiếc xe hàng xếp hàng thẳng tắp dọc theo lề đường. Bên cạnh mỗi chiếc xe có một chiếc quầy bán vé, đèn neon sáng choang. Chưa về khuya nên bến xe hãy còn bán vé. Một tốp người ngồi quây quần đánh bạc ngay trước mũi xe. Một vài người thua độc nên la ó ồn ào. Một chỗ khác, những tay nhậu cởi áo vắt vai ngồi uống lai rai ở quán cóc. Họ cười, họ nói văng tục luôn miệng. Cà phê bưng ra, Loan uống từng hớp nhỏ. Chị chủ quán hỏi, nè, lâu quá, sao không thấy mày tôi uống cà phê hả? Loan nói dối, tôi đi làm xa về. Tại sao lại về? Thì không thích, vả lại kiếm chắc cũng chả có được bao nhiêu. Chị đàn bà khoanh hai tay lên đầu gối. Mày về đây lại chạy xe hả? Không, tôi đâu có chạy xe bao giờ. Chị ta cười chớp nhã. Vậy hả? Vậy mà tao cứ ngỡ là mày chạy xe chứ. Nhưng mà mày về lại đây, mày kiếm được việc làm gì chưa? Loan chỉ tay sang phía bên kia đường, nơi cho thuê ghế bố của chị Bảy. À, tôi về giúp chị Bảy coi ghế bố ban đêm. Chị đàn bà nhíu mắt nhìn Loan. Chị ta nói giọng sững sờ. Hả? Vậy hả? Loan ngờ vực hỏi lại. Có sao không hả? Chị đàn bà ngắm nhìn Loan, hỏi một câu chẳng ăn nhập vào gì câu chuyện. Mày bao nhiêu tuổi rồi hả?
Tôi 17 tuổi.
Chị ta nhe răng ra cười. Hèn gì. Chị nhìn sang bên kia đường. Cái chồng của một bảy đó mới bị bắt đánh bài đó mấy bữa rày. Nè, mày cố giúp chị cho ngoan nghe mày. Loan nhận thấy trong lời nói của người đàn bà có ẩn ý gì, nhất là cái nụ cười của chị ta. Chị ta nói thêm một câu. Chồng mày cũng bảnh bao đấy chứ. Tao tin chắc mày sẽ được chị Bảy cưng lắm. Loan càng hoang mang hơn sau câu nói đó. Nhưng Loan không muốn đi sâu thêm vào câu chuyện.
Tôi làm cho chị ấy tôi ăn lương, chứ bộ có giúp không đâu à.
Chị trả cho mày bao nhiêu tiền lương hả?
Chưa biết, nhưng mà chắc cũng sống được. Tôi thấy chị Bảy là người tốt mà.
Chị đàn bà lại cười. Chị thì lúc nào mà chả tốt, nhất là cái cỡ nhỏ nhỏ như mày đó, chị khoái lắm. Nè, rồi mày coi nha, tao nói có sai đâu. Tao mà nói có sai đó thì mày á đừng có kêu tao là chị nữa.
Lời nói của chị đàn bà mỗi lúc một thêm rắc rối hơn, khiến cho Loan càng thêm băn khoăn. Nhưng mà Loan không đào sâu thêm, nó uống nốt cà phê toan đứng dậy. Thì chị đàn bà nói tới.
Ê, sáng mai mày ra quán tao ăn điểm tâm không?
Loan bực mình nói sẵn.
Có tiền thì ra.
Chị ta nhìn Loan bằng con mắt ranh mảnh.
Không có tiền cũng cố ra ăn nghe mày. Ăn rồi ghi sổ chị Bảy trả.
Đâu có được.
Được mà. Chẳng lẽ chị tiếc với mày một hai cái hộp gạo sao?
Loan thấy ngồi lâu thèm bực mình nên nhất quyết đứng dậy.
Thôi, tôi khỏi thèm nói chuyện với chị nữa đi. Nói gì đâu không.
Loan băng qua đường còn nghe tiếng cười đuổi theo của chị đàn bà. Chị Bảy ngồi ở ghế xích đu, thấy Loan tới bèn ngoắt lại.
Nè, em ra đây chị biểu.
Loan dừng lại. Chị Bảy hỏi, mày biết chỗ ngủ chưa?
Thì ngủ trên ghế bố như mọi bữa chứ gì.
Chị Bảy đứng dậy.
Ê, đâu có phải. Mày theo tao.
Loan theo chị Bảy vào nhà, đi quá suốt một gian nhà kê đầy ghế bố, quẹo sang trái tới một căn phòng nhỏ tương đối ấm cúng, giường nệm êm ái, có đèn ngủ đàng hoàng và mùng đã buông sẵn. Chị Bảy chỉ chiếc giường.
Đó, em ngủ ở đây nha.
Loan lật đật phân bua.
Phòng của chị mà. Mà tôi ngủ thì đâu có được.
Chị Bảy cười rất tự nhiên. Chị đưa tay lên vuốt má Loan.
Tao cho mày ngủ ở đây, không chịu sao? Mày chỉ ngủ tới 3 giờ sáng, rồi tao vô đánh thức mày dậy, thì lúc đó tao ngủ.
Nghe chị Bảy nói hợp lý, Loan gật đầu.
Dạ, cũng được.